Chào mừng các bạn đang đến với lại video Azure Mobile App. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Thông, hiện tại là mặc một Microsoft Student Partner, tức là MSP.
Xin chào các bạn, mình tên là Tony, mình cũng là một MSP như Thông. Rất vui vì hôm nay được cùng Thông chia sẻ cái công nghệ Microsoft Azure này đến các bạn.
Thì như các bạn đã xem video trước thì có những các bạn MSP khác đã làm một cái video để giới thiệu về Azure là gì cũng như cách đăng ký Azure. Thì ở video này bọn mình sẽ nói về một những cái chức năng quan trọng nhất của Azure, đó chính là Mobile App.
Không à, anh nghe nói là cái đoạn video trước có những bạn nữ, mà sao hôm nay cái đoạn video này chỉ có anh và em vậy?
À, do về vấn đề kinh phí nên em chỉ có thể mời được anh thôi. Lần sau em sẽ cố gắng hơn.
Cố gắng nha.
Dạ. Thì nếu các bạn vẫn chưa được xem cái video mà có các bạn nữ, hoặc là vẫn chưa hiểu về Azure cũng như cái cách đăng ký Azure, thì các bạn có thể xem lại video trước.
Các bạn có thể xem tại link sau.
Anh có chắc link nằm đó không?
Không, anh nghĩ chắc link ở đây. Tùy thằng biên tập video em ơi.
Ok. Awesome.
Thôi, mình đùa khởi động thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái nội dung.
Ok.
Microsoft
Azure Mobile App.
Yeah.
Theo thống kê thì trên thế giới này, cứ mỗi một người sẽ sở hữu 1,5 cái điện thoại. Tức là có một số người thì không có điện thoại, nhưng có một số người thì người ta sở hữu tới 3 cái điện thoại. Thì qua đó các bạn thấy là cái tầm quan trọng của việc phát triển một cái ứng dụng trên điện thoại, nó là một cái xu hướng của tương lai. Thì vậy thì mobile app trên Azure nó sẽ hỗ trợ mình những gì trong việc phát triển mobile app?
Thì như các bạn đã nghe Thông nói, thì cái việc mà mình sử dụng Microsoft Azure thì nó rất là nhanh, và ngoài ra là nó rất là hợp với cái xu hướng hiện tại. Thì Microsoft Azure có những cái chức năng sau. Thứ nhất là Store Data in Cloud, có nghĩa là mình lưu trữ điện toán đám mây. Có nghĩa là mình thứ nhất là mình được đồng bộ nó, thứ hai là mình lưu trữ những gì mà mình cần thiết. Các bạn có thể hình dung ra là cái việc như mình sử dụng những cái ứng dụng như là OneDrive, Dropbox, Google Drive,
dịch vụ lưu trữ file đúng không?
Đúng rồi. Thì em thấy những cái dịch vụ lưu trữ đó là nó đồng bộ. Em có một khi mà em sử dụng những cái dịch vụ đó, em cài ứng dụng trên mobile, khi em mở laptop của mình lên, em sẽ thấy những cái gì mà lưu trên điện thoại thì nó ở trên laptop, và những cái gì lưu trên laptop thì nó cũng nằm trong điện thoại của mình.
Nó đồng bộ hóa tất cả các thiết bị với nhau,
tất cả đều được đồng bộ. Thì em thấy là cái việc nó rất là dễ dàng, mà mình không bị xung đột với những cái file của mình. Em thấy nó hợp lý không?
À, giống như em cũng hay chơi game nữa, thì giống như chơi Candy Crush chẳng hạn, thì khi mình chơi trên điện thoại thì cái level hay là cái máy em đạt được thì nó cũng lưu trên máy tính và Facebook. Chính thì cái xác. Đó cũng là đồng bộ dữ liệu đúng không?
Chính xác. Thì nó giúp cho mình là đồng bộ hóa được dữ liệu. Và chức năng thứ hai á, thì mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là chức năng User Authentication. Đó là chức năng chứng thực người dùng. Có nghĩa là khi các bạn sử dụng một ứng dụng và bạn sẽ được, ví dụ như bạn sẽ login nó bằng những cái tài khoản như là Facebook, Twitter, tài khoản Microsoft, tài khoản Google, hoặc là những cái tài khoản khác đó, thì mình sẽ được đồng bộ nó. Thì như các bạn thấy, hoặc là Thông đi, Thông mỗi lần Thông thấy Thông đăng ký một cái ứng dụng nào đó, ví dụ như nếu mà họ không có chứng thực như thế này, và cái việc mà Thông đăng ký vô làm một thành viên đó, thì Thông thường trả qua những cái thông tin gì mà Thông phải điền?
Thường thì phải điền họ tên nè, rồi tuổi nè, giới tính nè, họ tên cha, họ tên mẹ, rất là nhiều.
Đúng rồi, nó rất là nhiều thứ, nó rất là phức tạp. Trong khi những cái thông tin đó là mình đã điền vô những cái mạng xã hội hoặc những cái tài khoản mail của mình
rồi,
đúng
rất
không?
Nhiều rồi.
Mình đã điền rồi, thì cái việc chứng thực ở đây á, là họ sẽ lấy lại những cái phần thông tin xác nhận của mình đó và họ đưa vô, và mình sẽ có một cái tài khoản rất là nhanh, chỉ trong vòng là ba nút nhấn thôi. Mình bấm vô chứng thực đó và mình xong, mình xác nhận là ok và cuối cùng là phim này.
Tức là mấy cái chức năng em thấy thường là khi mà đăng ký sử dụng một cái ứng dụng nào đó thì nó có ghi là register hoặc là đăng ký với lại tài khoản Facebook hay là Microsoft, thì nó chính là nó đúng không?
Chính xác, đó là đó. Thì cái đó là giúp cho việc là chứng thực của người dùng,
tạo tài khoản
nhanh gọn lẹ. Chính xác là nhanh gọn lẹ, và người dùng không phải là mất thời gian việc có nhiều mỗi tài khoản, mỗi email, mỗi password. Ví dụ như là Thông đăng ký website A là tài khoản A, nhưng mà lại website B là lại đăng ký tài khoản B, làm cho Thông rất là nhớ, rất
rối,
là nhiều, rất là rối. Trong khi ở đây mình sử dụng
một
tài khoản duy nhất thông qua một cái mail hoặc là một cái mạng xã hội nào đó của mình. Và chức năng thứ ba mình muốn nói với các bạn, đó là chức năng rất là hay, đó là chức năng push notification. Thì cái chức năng này á thì mình sử dụng hàng ngày thường xuyên. Thì mình hỏi Thông ha, Thông có từng sử dụng Facebook hay Viber hay Skype không?
Không phải từng sử dụng mà là sử dụng hàng ngày đúng không?
Thường xuyên hàng ngày đúng không?
Đúng rồi.
Thì khi mà ví dụ anh gửi cho Thông một cái tin nhắn thì Thông sẽ nghe thấy cái tiếng gì đầu tiên,
nghe tiếng tinh tinh, xong rồi có một cái thông báo nhỏ nhỏ hiện ở trên cái top,
đúng rồi,
trên cùng của điện thoại,
ở trên top của điện thoại. Thì đấy, đó chính là cái notification, đó là những cái dòng thông báo, mà dòng thông báo đó là từ trên server, từ trên server gửi về. Có nghĩa là khi mà anh gửi một cái dòng tin nhắn lên, nó có thể là sẽ lưu trên cloud. Đó là cái mà chức năng thứ nhất anh đã nói. Sau đó chức năng đó nó sẽ gửi xuống điện thoại của em, cái dòng tin nhắn nó sẽ gửi xuống điện thoại của em. Thì đó là push notification.
Giống như ví dụ như em có một cái thông tin khuyến mãi về mặt hàng áo đầm của em chẳng hạn, thì em biết rằng dùng chức năng này là tất cả các user của em đều biết là nó đang khuyến mãi, đúng không?
Chính xác. Thì khi mà em có một cái chương trình khuyến mãi giảm giá, như là giảm giá 10% cho tất cả khách hàng đi, thì em chỉ cần là em push cái thông tin khuyến mãi đó lên và em push cho tất cả các thành viên của em. Thì tất cả các thành viên, những người sử dụng của em sẽ thấy được cái tin nhắn, cái thông báo giảm giá 10%. Đó, thì cái việc push này rất là nhanh. Trong khi mà việc mình sử dụng qua SMS á thì mình lại tốn chi phí, tốn chi phí cao hơn so với việc là cái chi phí mình sử dụng push notification này. Thứ hai là nó ở trong app của mình kiểm soát được nó. Còn việc mà em sử dụng những SMS thì nó sẽ bị một số vấn đề và bởi nhà mạng hoặc là từng chính sách của từng quốc gia, nó sẽ hạn chế cho cái việc em gửi tin nhắn và nội dung nó có thể bị hạn hẹp. Đó, thì cái việc mà như mình đề cập đó, việc boost notification đó, rất là hay, rất là boost. Và mình có thể boost trên rất là nhiều nền tảng nữa. Em có thể boost trên Windows này, em boost trên iOS, em boost trên Android này.
Và đó cũng là một trong những cái điều đặc biệt của cái Azure này, tức là mobile app này chạy được trên Windows, iOS, Android, tất cả đều được.
Chính xác. Thì cái này nó giống một cái service rất là tốt, bạn có thể sử dụng nó cho những cái sản phẩm của mình. Ví dụ như mình đã viết trên iOS rồi, bây giờ mình cần thêm cái tính năng đó, thì nhiều người sẽ tự hỏi là hay quá, bây giờ không biết mình có thể mình sử dụng cái tính năng đó cho iOS được không. Tất nhiên là được. Và ngoài ra các bạn lập trình viên Android hoặc các bạn lập trình viên Windows Phone hoặc những các bạn lập trình viên mà cần những một hệ thống boot như thế này thì Azure đó đúng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bạn.
Vậy thì tại sao chúng ta phải sử dụng cái mobile app này?
Chúng ta sử dụng cái mobile app này để chúng ta, như hồi nãy anh có nói là ba cái chức năng nó rất là hữu ích. Thứ hai là nó rất là linh hoạt, linh động cho mình. Thì nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là mình sử dụng cho được là nhiều nền tảng, đa nền tảng, nó gọi là mình lập trình cho đa nền tảng,
tức là nó đồng bộ hóa tất cả các platform như là iOS, Android, Windows Phone, đúng không?
Chính xác, như hồi nãy anh nói là nó đồng bộ hóa tất cả các nền tảng. Em sử dụng nền tảng em có thể sử dụng được cả mà không bị phụ thuộc bất cứ bởi nền tảng nào. Mặc dù là ví dụ đây là sản phẩm của Microsoft nhưng mà những cái lập trình viên mà open source cũng có thể xài được. Rồi ngoài ra thứ hai, cái việc connect của nó rất là nhanh hệ thống. Tại vì như Thông biết hoặc là như các bạn đã biết là Microsoft là một công ty tập đoàn lớn và có những cái data center rất là nhiều ở trên thế giới này, và mỗi quốc gia đa phần đều có những khu vực đều có những hệ thống data center rất là lớn. Thì cái việc mà connect hoặc là truyền dữ liệu ở đây trên mobile service thì rất là nhanh. Thông có đồng ý với anh là hệ thống Microsoft rất là nhiều đúng không?
Bố trí khắp nơi trên thế giới,
đúng rồi. Rồi ngoài ra thì khi mà mình sử dụng mobile app thì nó có những cơ chế rất là hay, chẳng hạn như là offline CNAME. Thì có nghĩa như cái dụng offline CNAME có nghĩa như là khi mà anh up một tấm hình trên Facebook thì khi mà anh không có mạng thì tấm hình đó nó vẫn được lưu tại máy, nhưng mà khi mà anh có mạng xong
mình truy cập internet,
đúng rồi, khi mà anh vừa mới connect mạng xong là tự động tấm hình đó tự post lên và Thông sẽ thấy được status. Anh không cần phải ngồi kiểm tra post lại hay là anh làm những thứ đó, nó sẽ tự động offline. Thì cơ chế nó có offline và nó tự động nó xin in lên, tự động xin lên cloud đó. Thì ngoài ra thì là có những chức năng như hồi nãy mình vừa mới đề cập mà nó rất là hay, đó là chức năng push notification. Push rất là nhiều, em có thể push tới là tùy vào cái nhu cầu của em có thể push liên tục hoặc là em push cho nhiều người
tức là hàng triệu user mà sử dụng cái điện thoại,
chính
sử dụng cái ứng dụng của mình.
Chính xác, hàng triệu user mà có, mà nếu những cái doanh nghiệp mà như Facebook thì em biết đó, là hàng tỷ, đúng không? Như Facebook là hàng tỷ người,
không thể nào mà gửi từng người từng người từng người được.
Thì khi mà em có, khi mà em sử dụng cái này, em không thể nào mà em phải xây dựng một cái hệ thống được. Khi mà em thành lập công ty, em không thay, khi mà con vừa mới thành lập một công ty, em không thể nào làm một cái hệ thống như Microsoft được. Nó rất là tốn chi phí. Thứ hai là cái việc mà bảo trì và vận hành của nó
cũng rất là mệt,
là em phải mất một người nữa, nhân lực nữa,
thậm chí là nhiều người chứ không phải là một người.
Đúng rồi. Thì cái việc mà mình sử dụng cái mobile service như thế này á thì nó
rất là có lợi,
nó rất là có lợi. Thứ hai là rất là gọn nhẹ.
Thì tóm lại, cái concept của cái chức năng mobile app này gồm có 4 cái. Thứ nhất là single sign-on, thì như các bạn cũng đã biết đó là cái chức năng mà mình có thể đăng nhập mà dùng Google, Twitter, Facebook hoặc là Microsoft account, cách đăng nhập cách rất là dễ dàng. Và thứ hai đó là chức năng offline sync, tức là đồng bộ hóa dữ liệu mà không cần phải có mạng, khi có mạng thì nó sẽ tự đồng bộ. Và thứ tư đó là push notification, anh Toàn vừa nói xong. Và cái quan trọng nhất, một cái chức năng đặc biệt nhất của Azure đó chính là auto scaling, thì anh Toàn sẽ nói thêm về vấn đề này.
Cái auto scaling là như sau, thì mình có thể mình auto scaling trong Azure là đây là một cái chức năng rất là đặc biệt, chức năng rất là hay, thì nó giúp mình người sử dụng có thể điều chỉnh được những cái nhu cầu của người dùng. Chẳng hạn ví dụ như người dùng hàng tháng của mình á, khi mà em xây dựng cái hệ thống á, em phải trả chi phí hàng tháng đúng không? Em phải trả chi phí thuê hàng tháng chứ đâu ai
em phải cố định
đâu em đâu có được trả chi phí cho từng ngày, hoặc là chi trả chi phí cho
từng giờ cũng không được,
cho cái lượng mà em sử dụng, cái đó không được. Nhưng mà với Azure em có thể trả cho cái giờ mà em sử dụng, cái máy mà em sử dụng. Đấy, ví dụ em chỉ sử dụng một cái máy mà chỉ 1GB thôi, em chỉ trả cho cái mức tiền 1GB đó. Và sau này em muốn nâng lên 2GB, em chỉ việc em một nút nhấn, một nút click chuột thôi là em có 2GB để em sử dụng, và em chỉ trả cho cái mức phí cho 2GB đó thôi. Trong khi á, mà em có một hệ thống, trước khi mà em thay một cái con RAM lại phải thuê một thằng server tới, hoặc gọi điện cho nhân viên mình tới mua một cây RAM gắn vô kiểm tra thử và con nó chạy được không. Nhiều khi gắn vô mà nó không chạy nữa. Đấy, thì nó có rất nhiều cái phát sinh.
Lúc đó thì server phải bảo trì nữa.
Chính xác. Thì cái việc mà auto scaling giúp mình điều chỉnh được cái gọi là cái hiệu năng làm việc của mình. Mình muốn là nhanh, mình muốn nhanh hoặc là mình muốn chậm, đó là tùy mình. Mình không phụ thuộc nhiều vào trong cái việc mình chọn gói. Cái này là mình sẽ chỉ trả theo đúng cái nhu cầu của mình. Mình xài bao nhiêu mình trả bao nhiêu.
Ví dụ như là app mình một người xài thì mình trả cho một người xài.
Chính xác.
Mà 1 triệu người xài thì mình trả cho 1 triệu người xài.
Đúng rồi. Chứ không phải mình không phải bị số dư. Chẳng hạn như nếu mà em xài những hệ thống kia, cho dù cái hệ thống em xây dựng 100 triệu người xài nhưng mà chỉ có 1 người dùng thôi
thì nó rất là phung phí.
Em cũng phải trả cho 99 người còn lại nữa.
Nhưng mà 1 triệu người xài, mình bill cho 1 triệu người xài nhưng mà lúc đó tiện 2 triệu người xài thì nó sẽ xong.
Đúng rồi, thì lúc đó mình chỉ việc là mình bấm một cái nút click chuột để mình nâng cấp hệ thống mình lên, và nó rất là nhanh. Thay với cái việc là khi bây giờ ví dụ em 2 triệu người xài, em phải mua một con server nữa đúng không?
Đúng rồi.
Cái thời gian chi phí mà để duyệt chi mua con server nó cũng rất là lâu. Mình lắp ráp server
trong khi
mình kiểm thử,
trong khi mình xong 1-2 giây là mình đã mất một lượng khách hàng.
Đúng rồi.
Lượng chi phí rất là kinh khủng.
Đúng rồi. Cho nên là cái việc mà giữa điều chỉnh như này á, thì nó rất là hay đối với những doanh nghiệp mà họ dùng những cái này. Thì nếu các bạn biết được những cái này thì khi các bạn đi tư vấn cho khách hàng, hoặc là các bạn dùng, hoặc là khi những doanh nghiệp người ta hỏi mình, thì mình có thể mình biết được những cái cơ chế như này để mình có điểm hơn trong mắt trong những sếp mình, hoặc có điểm hơn trong cái con mắt của nhà tuyển dụng, mình sẽ am hiểu nhiều hơn. Đó là cái mà mình muốn nói với hôm nay cho các bạn.
Thì đó là một những chức năng đặc biệt mà đối với những cái người sinh viên hay những developer rất là bình thường muốn tiếp cận không hề dễ dàng. Đó là những chức năng dành cho doanh nghiệp, nhưng mà Microsoft rất là ưu đãi đã hỗ trợ những cái chức năng này trong cái gói cho sinh viên, thì các bạn có thể thử nghiệm vô tư, có thể thoải mái thử nghiệm những cái hệ thống lớn mà các bạn tự tạo ra, mình có thể trải nghiệm và hiểu rõ hơn về cách mà lập trình phát triển những cái hệ thống mobile service như thế này.
Thì anh thấy là cái mà Microsoft ưu tiên cho sinh viên mình là quá tuyệt vời. Với cái những cái hệ thống này là chỉ có doanh nghiệp mới xài được thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà mình là sinh viên, mình đã tiếp cận ngay từ đầu, tới lúc mà khi mình ra làm việc á, mình sẽ không còn bỡ ngỡ trước những cái hệ thống quá lớn.
Tại mình lúc, đã có kinh nghiệm.
Đúng rồi, mình đã có kinh nghiệm, mình sẽ không bị bỡ ngỡ trước những hệ thống quá lớn. Bạn thấy rất là hay. Thì thông có thể bắt đầu mình hướng dẫn demo cho các bạn một cái demo được không?
Thì sau đây mình sẽ demo cho các bạn xem một cái cách để tạo một cái mobile app trên Azure như thế nào. Mời các bạn xem nhé.
Ok, mình là Thông, xin mời các bạn cùng xem cái đoạn video này demo.
Đầu tiên các bạn vào trang portal.azure.com bằng tài khoản Microsoft đã chứng thực Green Spark của mình. Nếu các bạn vẫn chưa biết cách vào trang này thì các bạn có thể xem lại video đó trước đó. Thì để tạo một cái mobile app, chúng ta sẽ bấm New, chọn Web Mobile. Sau đó chúng ta chọn Mobile App và chúng ta đặt tên cho app của chúng ta, ví dụ như là Pikachu App. Gói subscription mặc định của chúng ta là Green Spark. Chúng ta chọn cái resource group để có thể dễ quản lý hơn. Còn đây là service plan với lại location nơi chúng ta đặt cái server. Đây là cái service plan có sẵn của mình. Các bạn có thể create new, nhưng mà đối với sinh viên chúng ta chỉ sử dụng được gói F1, tức là gói free. Ngoài ra có các gói khác, nếu bạn có thể upgrade lên thì có thể có gói như là 4 core, 7GB RAM chẳng hạn, hoặc là có thể nhiều hơn, 16 core, có thể là 256GB RAM. Nhưng với sinh viên chúng ta chỉ chọn được cái gói F1 này thôi. Còn cái location, các bạn nên chọn East Asia hoặc là Southeast Asia để tốc độ mạng nó ổn định và nhanh hơn. Ở đây mình sẽ chọn cái gói có sẵn của mình. Đây là gói ở East Asia và F1 Free. Chúng ta chọn Create. Thì cái app của chúng ta đang được tạo ở đây. Các bạn đợi trong giây lát nha. Xong, vậy là app của chúng ta đã được khởi tạo thành công. Tất cả các quá trình sẽ được thông báo ở tại cái hình cái chuông này. Toàn bộ phần bên trái là thông tin về mobile app của chúng ta, còn bên phải là phần settings. Ví dụ như đây là Quick Start. Bạn có thể dùng những cái có sẵn để có thể tạo ra những cái app như là iOS, Android, Windows. Thì nếu bạn có kiến thức về backend Node.js hoặc là C#, ASP.NET thì bạn có thể tự tạo backend riêng cho mình. Bạn có thể download cái app có sẵn shortcode để học hỏi theo hoặc là sử dụng một cái app riêng của mình, app mình đã làm rồi và thêm cái chức năng mobile app này. Ngoài ra thì đây là properties chứa những cái thông số của cái server của cái mobile app này. Bạn có thể đổi service plan để cho phù hợp với lại lượng người dùng cũng như là cái app của bạn. Mình sẽ nói thêm về easy table sau. Đây là phần push notification. Để push thì bạn phải hiểu cách hoạt động notification của các ứng dụng trên từng nền tảng khác nhau. Hôm nay mình sẽ không demo cái phần push này. Data connection là bạn connect với lại SQL. Deployment source thì bạn có thể sử dụng GitHub hoặc là OneDrive hoặc là Visual Studio, thậm chí là Dropbox để có thể deploy cái app này để chứa những cái source code. Ngoài ra còn có backup. Đây là authentication. Nếu bạn bật lên thì bạn có thể thấy là các bạn có thể dùng login bằng Facebook hoặc là Google Microsoft Account để sử dụng cái mobile app này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang Microsoft Azure. Ngoài ra còn có cái chức năng khác như là custom domain, web jobs thì giống như là bạn tạo một cái jobs để cho nó hẹn giờ, ví dụ như là 12 giờ đêm. Các bạn gửi tin nhắn báo thức cho tất cả các khách hàng mình đang dùng cái điện thoại, dùng cái app điện thoại của mình. Bây giờ mình sẽ demo cách kết nối dữ liệu. Chúng ta vào Data Connections, chọn Add. Ở đây chúng ta chọn SQL Database. Mình sẽ tạo một cái database mới. Create New. Đặt tên cho nó là Pikachu DB. Tất nhiên là chúng ta cũng chỉ có thể chọn được gói free. Chúng ta tạo server mới. Server Pikachu. Admin là không password location is Asia, ok chúng ta ok rồi. Đây là cái phần connection string. Ok. Các bạn bấm ok. Sau khi chờ đợi thì đây là kết quả. Nếu như bạn connect được, nếu như bạn connect được với lại cơ sở dữ liệu. Còn nếu trong quá trình có lỗi xảy ra thì bạn có thể bấm vào cái chuông để xem lỗi nó có vấn đề gì và xem lại tại sao nó bị lỗi, có thể là do giới hạn của gói sinh viên hoặc là gì đó, thì các bạn có thể tự sửa làm lại từ đầu hoặc là liên hệ với bọn mình. Thì như thế này là đã kết nối thành công. Chúng ta quay lại phần trước ha. Chúng ta sẽ sử dụng Easy Table. Thì chúng ta phải điều chỉnh sửa một tí. Cơ sở dữ liệu chúng ta đã được kết nối rồi ha. Chọn cái này và tạo cái app. Như thế này là cái Easy Table đã khởi tạo thành công ha. Thì tại sao chúng ta phải dùng cái Easy Tables này? Nếu như các bạn dùng SQL thông thường thì các bạn phải sử dụng cái tool để cài SQL. Nhưng mà nếu dùng cái Easy Table này, các bạn chỉ cần bấm Add để tạo một cái table mới. Mình sẽ tạo table là Pokemon. Các bạn có thể làm ngay trực tiếp trên đây, tạo một cái table, tạo column trên này. Nó đơn giản hơn rất nhiều. Có thể add từ file Excel, CSV. Giờ mình chọn cái table này. Thì mình sẽ có những cái chức năng. Mình sẽ thêm thuộc tính cho, mình thêm cái column cho cái table này. Hiện tại là có những cái column có sẵn. Mình sẽ thêm column name và hình ảnh. Mình sẽ thêm name và với kiểu string. Ok. Sau đó chúng ta thêm hình ảnh. Ok. Vậy là đây là cái table với những cái column của chúng ta. Ta refresh lại lần nữa thử xem nhé. Đã có thêm name và image. Mình tắt cái table này đi. Table Pokemon. Bây giờ mình sẽ tạo thử một cái app Windows. Đây. Các bạn vào phần xem cái chỗ Connect an existing app. Thì chúng ta sẽ mở Visual Studio để bắt đầu làm một cái app Windows 10 sử dụng API, sử dụng database của Azure. Nó tạo một cái app mới. New project. Mình tạo một cái app Universal Pikachu app. Ok. Đây là cái app Windows 10 của chúng ta. Chúng ta quay lại Azure. Chúng ta thấy chúng ta vào Manage NuGet Package để install cái Microsoft Azure Mobile Client Package. Vào Tool NuGet. Chúng ta tìm cái này. Search. Chúng ta install cho cái Pikachu app này. Install. Ok. Accept. Và xong. Chúng ta đã install thành công. Tiếp theo chúng ta xem lại hướng dẫn. In apps. Chúng ta mở file appsample.cs. appsample.cs. Chúng ta sẽ thêm cái dòng này vào public static bla bla bla. nghe thêm vòng này dòng này vào thì nó sẽ báo lỗi do chưa có add different, à chưa có using cái namespace chứ. Chúng ta sử dụng namespace. Ok. Thì chúng ta phải tạo một cái class giống như cái table, một cái mô lúc nãy chúng ta vừa tạo. Thì chúng ta sẽ vào vào main page để tạo class Pokemon. Thì chúng ta sẽ tạo một class Pokemon ở đây. Ok, chúng ta thêm cái thuộc tính vào như là string name, string image như cái bảng chúng ta đã vừa tạo lúc nãy. À, tiếp theo chúng ta tạo giao diện cho app vào trang main page .xaml. Chúng ta sẽ tạo một cái giao diện đơn giản với hai chức năng là add thêm Pokemon và get Pokemon về. Mình sẽ tạo một cái block app Pikachu. Chúng ta tạo hai cái textbox để nhập name, nhập name và hình ảnh. Tiếp theo chúng ta tạo hai cái button, một cái button là nút add thì chúng ta tạo button refresh. Chúng ta tạo luôn event cho hai chúng nó. New event tab event. Và tiếp theo chúng ta tạo một cái list để hiển thị các Pokemon. List view. List view. Item của chúng ta mỗi item của chúng ta thì gồm có hai phần chính, đó là phần hình và một phần text block để hiện tên. Thì list view này chúng ta đặt tên là Pokemon list. Pokemon list. Đây là xong một cái giao diện cơ bản. Chúng ta quay lại main base xaml.set thì nó có hai cái event ở đây. Thì làm sao để thêm một con Pokemon vào? Chúng ta quay lại Azure để xem thêm. Thì đây chính là cái cách để thêm vào. Chúng ta sẽ copy nó. Chúng ta pass vào đây và sửa những cái class to item thành Pokemon. Pokemon. Và chúng ta đồng thời phải sửa thêm các thuộc tính của nó như là names, image. Và chúng ta phải thêm cái async trên này. À, ngoài ra thì có một điều quan trọng, đó là chúng ta phải tạo thuộc tính ID cho class thì nó mới hoạt động được. Thì như thế này là chúng ta có thể add được một Pokemon vào database. Thì chúng ta phải get cái text từ hai cái text box, đó là name text box và cái image text box. Image text box.text. Như vậy chúng ta hoàn thành cái chức năng add một Pokemon vào database. Tiếp theo chúng ta sẽ get một cái Pokemon về. Chúng ta sẽ tạo một cái hàm gọi là hàm get Pokemon public scene get Pokemon. Thì để get Pokemon thì chúng ta sử dụng cái hàm này. Chúng ta có thể copy từ đây Pokemon to collection as seen. Thì cái hàm này sẽ trả về kiểu dữ liệu là Mobile Service Collection. Đây là cách sử dụng của nó, đó là Mobile Service Collection Pokemon thì chúng ta phải tạo một cái item tương tự như vậy. Mobile Service Collection để tạo tại đây. Mobile Service Collection. Nên chọn Pokemon. Phải Pokemon. Item. Phải. Rồi, chúng ta cho item đó bằng. Vậy là đây là cái phần item chúng ta đã get được. Thì chúng ta cho cái list view của chúng ta đã tạo trước đó, đó là Pokemon list. Pokemon list .item source. Bằng get Pokemon. Oh shit. Items. Thì chúng ta muốn get Pokemon khi nào? Khi người ta bấm refresh button get Pokemon. Và khi sau khi add new Pokemon get Pokemon luôn. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại trang Sample để bài cái hình vào. Test block. Chúng ta phải bài cái hình vào thì nó mới hiện lên được. Source. Binding image. Tương tự với lại cái test block này. Nó sẽ bài với lại name. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một số hình Pokemon. Chúng ta sẽ xem ở đây. Trước đó thì mình đã tạo sẵn một cái trang web, một cái web app trên Azure nhằm lưu trữ những hình ảnh cá nhân của mình. Website.net. Đây là trang web app của mình. Thì trên này cũng host một số hình Pokemon rất là hấp dẫn, các bạn có thể xem. Thì chúng ta sẽ dùng những cái hình ảnh Pokemon như thế này để cho vào app của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái app của chúng ta xem có điều gì xảy ra ha. Đã F5. Chúng ta bấm refresh. Hiện tại thì đang không có gì, chúng ta sẽ add một số cái hình ảnh vào. Ví dụ như Pikachu. Chúng ta add thử. Đã refresh được. Chúng ta sẽ bấm theo. Để mình xem lại một số cái hình khác thử xem. Hai. Con gì cũng không biết nữa. Gì đó, chúng ta add vào. Chúng ta có thể add thêm một số con như là con rùa 7 add vào. Con rùa có súng. Chúng ta add vào 8. Và đây, đây chính là dữ liệu của chúng ta. Bây giờ dữ liệu này đã được nằm ở trên cloud rồi. Chúng ta có thể sử dụng nó một cách cross platform, tức là bất kỳ ở đâu trên điện thoại hay là trên máy tính đều có thể dùng được. Bất kể platform như là iOS hay Android. Chúng ta sẽ quay lại cái chỗ mà Easy Table để xem có gì thay đổi hơn. Cái hình này sao nó không tắt vậy? Ok, xong. Chúng ta sẽ quay lại cái Easy Table Pokemon này. Và chúng ta sẽ thấy những cái roles. Đây là những cái roles mà chúng ta đã tạo. Chúng ta dễ dàng có thể delete nó hoặc là edit gì đó chẳng hạn. Ví dụ giờ mình delete một cái chẳng hạn cái này. Con Pikachu đi ha. Mình delete roles. Ok. Chúng ta đợi một tí ha. Cái roles đã bị delete, chúng ta quay lại cái app. Thì bây giờ chúng ta bấm refresh. Thế là mất con Pikachu rồi. Add lại một con rùa có súng lại thử xem. Chắc là số 6. Nó đã có súng. Thì đó là một demo app đơn giản. Với cái database này bạn có thể get nó từ Android hoặc là iOS. Các bạn có thể tùy tùy sử dụng, có thể là trong game chẳng hạn. Thì mình đã kết thúc cái phần demo về cái app Pikachu này. Thì chúc các bạn học tập hiệu quả. Hy vọng là cái demo này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc nghiên cứu mobile app.
Thì các bạn vừa xem một video demo của Thông thì mình cảm thấy cái đoạn video này rất là hữu ích với các bạn. Mình mong rằng các bạn có thời gian mình thực hành lại cái đoạn video này để các bạn nhuần nhuyễn hơn trong cái việc, và hy vọng trong những cái video sắp tới hơn á thì bọn mình sẽ làm những cái video chất lượng hơn. Thông có điều gì muốn nói với các bạn không?
Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và cũng cảm ơn anh Toàn đã
Ok.
tham gia góp vui cùng em. Thì
Anh rất là vui khi mà được tham gia chung trò chuyện với em trong cái buổi hôm nay.
các bạn có thể đón xem các tập khác, ví dụ như là web app hoặc là những cái sâu hơn về mobile service, mobile app, thì mình cũng kết thúc cái video này ở đây. Nếu các bạn có những thắc mắc hay là những câu hỏi gì đó thì các bạn có thể liên hệ với bọn mình thông qua các thông tin ở trên slide như thế này.
Đúng rồi, ok. Thì mình xin tổng chào các bạn. Xin chào.
Xin chào.